Thôi. Ngày hôm nay Hữu Duyên ở đây cô giúp các bạn từ đường xa tới và nói xin lỗi, bởi vì không các bạn sẽ phân trần. Đây là những môn sinh của vị lập pháp mà cô chưa biết mặt. Bởi vì các môn sinh từ khắp nơi cô chưa có những người cô chưa từng thấy mặt bao giờ. Chứ nói ra các bạn lại bảo tại sao con nhờ cô soi căn, cô không soi mà cô lại đi soi căn cho người khác. Để các bạn hiểu. Cho nên ở đây là những người môn sinh cử vị lễ pháp người ngoài cô không có soi căn, các bạn thông cảm nha. Ở đây đây cô đang tiếp xúc với một người, và người này đây là một cái người cô đã nhìn thấy từ lúc nãy khi đứng ở ngoài sân, phần căn của bạn đã về tìm về và bây giờ căn vô bạn rồi kìa, nhìn tổng thể căn đang vào trong bạn kia rất đẹp đẽ, rất là quang minh. Đằng sau nhỏ nhỏ tí nữa. Cô đang trụ thân. Cứ ngồi bình thường. Bạn cứ ngồi bình thường, không có cần phải lên gân gì cả. Mở mắt ra nhìn cô đây, cứ nhìn cô bình thường như hai người đang đối diện, đang nói chuyện với nhau. Mở mắt ra, nhìn. Rồi bắt đầu căng vô rồi khóc. Đây là một phần căn rất là cao, một phần nữ căn, nữ thần của cung nhà Phật, thuần theo nhà Phật, nhưng mà nữ thần chứ không phải nữ thánh. Mà tất cả khi nữ thần đều là người từ nơi khác đặt bước chân vào, chứ không phải gen di truyền nguồn cội. Tức là người từ nơi khác, rồi một là một vị nữ thần ngộ mà bước chân vào cửa Phật, nhưng không phải là thuần chất là người đạo Phật. Đây là một nữ thần, nhưng một nữ thần rất cao của cung nhà Phật mà không phải người Việt Nam. Cô chưa rõ là người ở đâu, nhưng mà đương nhiên rằng phải đi xuống trần đến tận giờ phút này. Mà nếu ta chưa ra mặt, chưa hành đạo, chưa độ đời, nay là mấy mươi tuổi rồi, 56 mà chưa hành đạo độ đời, thì một là ta có tội, ta bị đi đài. Thứ hai là ta xuống trần tu tập. Nhưng những cái bậc đạo quả cao họ không xuống trần để tu tập. Họ bị, một là có tội họ bị đi đài, hai nữa là họ đi hành đạo. 56 tuổi mà chưa tìm được nguồn cội, chưa tìm được đường đạo và chưa ra căn nữa, thì đương nhiên đây những giọt lệ. Đây người này, người bạn này, bạn nữ này 56 tuổi và bạn đang khóc. Bạn đang bình thường, đang cười, và bây giờ khi mà cô tiếp xúc phần căn thì phần căn đang vào và phần căn đang khóc. Những giọt lệ đây là những giọt lệ hối hận, những giọt lệ muộn màng của một thân cách đến tận giờ phút này. 56 năm ở cõi trần miền, chưa làm nên cơm cháo, chưa tác thành, tạo thành, chưa có đi theo con đường đạo, chưa có trụ lại ở một cái gọi là bổn cung. Những vị thần cách này ở cung, chứ không phải là ở cửa Phật, cửa chùa, cửa am, cửa tự. Những chư vị thần này có cung. Mỗi một vị như vậy đều có cung của mình, cung riêng của mình gọi là bổn cung. Thì ở đây tới 56 tuổi rồi, gần mãn một đời người rồi, hai phần đời người rồi mà chưa tìm được đường hướng trở về nguồn cội của mình. Bây giờ tôi rời xa bổn cung, nơi tôi ngự trị, nơi tôi làm chủ, nơi tôi phụng trì đã bao nhiêu năm rồi. Có thể trải qua trăm năm, có thể ngàn năm. Tôi siêu lạc từ cái nguồn cội gốc này, tôi rời đi, tôi siêu lạc, rồi tôi tạo một chút nghiệp, tôi lại tiếp tục trôi dạt trong cõi luân hồi đến tận giờ phút này, chưa tìm được đường về. Những giọt lệ mà khi những người mà ngồi trước mặt cô đây mà không cười mà khóc, khi mà cô rước phần căn về, phần căn khóc, tức thị phần căn này có ẩn úc, có muộn phiền, có hối hận, có ăn năn. Mà khi có nghĩa là ta đã tạo nghiệp, mà một là ta bị đi đài, hai nữa là tôi phát nguyện xuống trần hành đạo độ đời, nhưng đến giờ phút này tôi chưa làm ra cái trò trống gì cả. Tôi ân hận quá, tôi đau buồn hận tủi quá và tôi khóc. Phần nào ngồi trước mặt cô đây mà chảy nước mắt thì phần đó luôn luôn là có điều khiếm khuyết, chưa trọn vẹn và chưa có được vẹn toàn. Thì từ chỗ đó, ở đây là một người nữ thần ở cung của nhà Phật, tức là người nữ thần giống như đang là đạo chúa đạo Phật chẳng hạn, rồi đến nhà thờ vị Lê Pháp, tự dưng thấy nơi này thích, thấy nơi này phù hợp như nhà của con, thế là con ngồi lại. Và rồi một cái vị thánh đạo Thiên Chúa, một vị thánh đạo Phật đạo Cao Đài chẳng hạn, ngộ theo con đường tu của vị Lê Pháp, ở lại ngồi lại hết một kiếp này sẽ trở thành vị thánh của vị Lê Pháp. Thì từ chỗ đó cái nguồn cội gốc của ta, ta sẽ chuyển giao sang một nguồn cội mới là vị thánh không phải của đạo chúa Cao Đài Hòa Hảo mà là thánh của vị Lê Pháp. Vấn đề nó như vậy. Thì ta lại mang một cái hình tích mới, một cái áo mới, và ta lại trong một kiếp luân hồi mới ta lại đi. Nếu hết một kiếp này, cái linh hồn của phần linh cách, tôi tình nguyện xuống trần để tiếp tục tu tập để vững hơn nữa quả vị của mình, hoặc tôi tình nguyện xuống trần để trộ độ trần, hoặc tôi tình nguyện xuống trần để hoằng khai một pháp đạo mới. Thì là đến cái thời điểm đó gọi là cái duyên để cho cái hạt nó nảy mầm. Thì thời điểm đó tôi sẽ biết đường đạo, và tới thời điểm đó tôi sẽ ra mặt, tôi đi đến một nơi chốn nào đó, và cái phần linh cách của tôi, cái phần thầy tổ của tôi, phần minh chủ của tôi sẽ vô hình chung sẽ lẩn khuất và chỉ đường tôi. Tới chỗ này tôi đứng tôi nhìn, không được đâu, sao cảm thấy không có thân gần gì trơn, nó xa lạ quá, khó chịu quá, thôi không được, đi ra. Đó, nói như vậy. Thì rồi sẽ đi và đến, sao tôi đến chỗ này tôi thấy thân quen quá, tôi muốn ngồi lại cùng cái huynh đệ này, những cái người trong này, người cô, người thầy trong pháp đạo này, mở miệng ra nói lời nào tôi nghe cũng giống ý tôi. Tôi cũng thích, tôi cũng thương, tôi cũng... Thì từ chỗ đó tôi ngồi lại chỗ này, tức là phần linh cách của ta đã bằng lòng để cho ta về cửa này. Nếu không bằng lòng, có ngồi xuống, có nhận quán đảnh, có nhận khai mở, có nhận quy y, có cái gì đi nữa, có giống chuông gõ mõ mà quỳ lại nhận thầy, nhận tổ, nhận cha, thì bước ra ngoài đời. Không phải tôi nhìn thấy, sao tôi ngồi đó, tôi không thấy thân gần tôi, người ta xúi tôi làm miễn cưỡng thế thôi. Thì đây vẫn chẳng phải là nguồn cội của ta. Còn nếu khi ta đến nơi nào, ta ngồi xuống, ta thấy thân gần, đó chính là nguồn cội của ta đó. Nguồn cội của ta không phải chưa hẳn là mặc cái áo như ta mặc. Nguồn cội ta có thể mặc cái áo khác. Nhưng mà trong cái nguồn cội đó, cái gen di truyền đó, nó là một cái gen tương hợp để cho ta cảm thấy thân gần. Ở đây cái phần nữ này nó là cái phần nữ thần chủ quản của cung nhà Phật. Ở trong một cái đền chùa thì có người ông từ giữ đền, giống như một người quản gia chịu trách nhiệm toàn cục về tất cả mọi chuyện. Ai muốn bước qua chùa này phải có tôi. Cô ơi cô ăn mặc khở hang, xin lỗi cô nha, cô về cô thay bộ đồ khác đi, cô hãy vào chùa, ở đây là nơi tôn nghiêm. Anh ơi anh dùi điếu thuốc đi, rồi anh mới bước vào tam bảo. Chị ơi chị cởi cái nón ra, chị bỏ cái giỏ xuống. Thì cái người quản gia, cái người thủ từ là người chịu trách nhiệm về nghi lễ, người đó sẽ chịu trách nhiệm. Rồi trong đây có các vị thần, các chư vị thần này sẽ chịu trách nhiệm cho cái nghi lễ, những cái lễ tục, những cái môn quy của cái nơi chốn này được bảo toàn. Đó là các chư vị thần nha. Người cô vị Lê Pháp này là con cua lột, không là gì cả, không có một cái gì cả ngoài cái giá trị truyền tải đạo. Nhưng mà những người chịu trách nhiệm, cái người chủ bếp, cái cô chủ bếp ngày hôm nay không nấu bếp là mấy chục người này nhịn đói hết. Cái người này ngày hôm nay không dâng hương thì nhà thờ này hương tàn khói lạnh hết. Mỗi người một việc, mỗi người một trách nhiệm. Và trong một cái ngôi chùa, ở trong một cái cơ sở về tôn giáo thì nó có ban có bệ là chỗ đó. Cái ban bệ của thánh cách thì chịu trách nhiệm truyền tải đạo, lưu truyền đạo. Còn cái ban bệ của người chịu trách nhiệm về cái mặt trần miền là chịu trách nhiệm về hương, về khói, về hoa, chịu trách nhiệm sạch sẽ, chịu trách nhiệm nấu bếp, chịu trách nhiệm đối nội và đối ngoại. Thì đó là các chư vị thần. Ở trong một cái ngôi chùa, vị sư trụ trì là vị thánh cách và chịu trách nhiệm toàn cục cao nhất truyền tải đạo. Và còn lại Cái vị sư này thì chịu trách nhiệm đối nội đối ngoại, vị sư này phải chịu trách nhiệm gác cửa, vị sư này phải chịu trách nhiệm nấu bếp, vị sư này chịu trách nhiệm trồng rau, vị sư kia phải chăm hoa cỏ. Ở trong một ngôi chùa chỉ có ông Phật là Phật thôi, chỉ có người sư trụ trì là sư thôi. Nhưng đó là cô mới nói đến cái chuẩn mực, cô chưa mới nói đến cái tâm cách truyền tải. Trong ông Phật đây chưa chắc, chưa chắc trong tượng Phật này đã có Phật. Nếu trong toàn bộ ngôi chùa này những vị sư này chỉ lấy cái chuyện mà lấy tiền của con người bỏ túi mà để làm vui thì là trong ông Phật này có quỷ chứ không có Phật. Còn nếu trong ông Phật này có Phật, khi nào vị sư trụ trì này, ô cái người đó nghèo quá đừng có cản họ lại, họ tới cửa chùa họ xin hả, thôi được rồi bảo họ ngồi qua một bên nhưng đừng có bước vào, có bước vào cũng đừng có làm cho bận rộn ở trong chùa chiền, nghe chưa? À, không có để kêu nài mà lôi kéo tín chúng, nghe chưa? Không có đem nhang bàn mà không được bước qua cổng chùa mà vô đây lôi kéo người ta mà mua nhang, mua đèn, mua hoa, mua trái, nghe chưa? Do cái vị sư trụ trì này truyền tải đạo như thế nào mà giá trị của cái cửa thiền đó nó chánh được bao nhiêu và nó tà được bấy nhiêu. Và các vị mà cái vị mà cao nhất và chịu trách nhiệm cho linh hồn, à, cái bề mặt, cho bề mặt của một pháp đạo là ai? Là các vị này. Cái vị này cao lắm, vị này lớn lắm, vị này là vị chủ trì của đền điện, chủ trì của những cái ngôi chùa. Nhưng mà cô đã nói rồi, đây không phải là chùa Việt Nam, mà cô nếu tìm hiểu nhiều quá cô cũng không có thời gian, bởi còn rất nhiều bạn. Cô không có thời gian, nhưng bạn chỉ biết có một điều rằng bạn là một nữ thần của cung nhà Phật, nhưng không phải ở Việt Nam, ở ngoại quốc. Có thể là có thể là Miến Điện chẳng hạn, có thể là đất Phật Myanmar chẳng hạn, có thể là Thái Lan, có thể là Ấn Độ, nhưng không phải là người Việt Nam. Cái đền điện đó, cái cung nhà Phật đó không nằm ở Việt Nam. Bản cái phẩm con người này, nguồn cội này nằm ở ngoại quốc, ở những cái đất nước như là Đông Á, Trung Á chẳng hạn. Đó, vấn đề nó như vậy. Thì ở đây cái nguồn cội gốc là một người có quyền, có binh, có chư binh, chư tướng, có chư vị thần hầu, có trách nhiệm, có bổn phận và có nguồn cội gốc. Tôi thuộc về nơi này, và khi tôi rời đi là tôi rời đi để tu tập, hay tôi rời đi vì chỗ này không còn phù hợp với tôi nữa, tôi đã bị lừa, tôi tưởng chỗ này có chánh pháp mà không có, tôi bỏ đi, tôi luân hồi chuyển kiếp để tôi truy tìm chân lý. Con người này không có tội để bị đi đày. Con người này nếu đến năm mươi mấy tuổi mà vẫn chưa hằng khai pháp đạo, hoặc là chưa có ra mặt để cứu trợ quần sanh, thì con người này đến cõi trần này không phải để làm việc cứu trợ quần sanh, thì có thể là con người này đang trôi dạt luân hồi để trải nghiệm sự sống của muôn loài, để mà gọi là đi tu tập đó, gọi là tu tập đấy. Nhưng mà tu tập của bậc cấp thấp là bước chân vào chùa để ngồi xuống chiếu thiền tụng kinh gõ mõ, còn tu tập của bậc cao lên là kinh lý trần miệng. Phần này đây, kinh lý trần miệng. Đi nhìn thợ ở nhỏ này bán cá, đừng có bán nữa, bán cá là tạo nghiệp sát đấy, bỏ bán cá đi em. À, chị làm chị của em, mai chị cho tiền mày đổi mày bán cơm tấm đi, mày mua đồ chết mày đừng mua đồ sống nha, không đổi đi em. Đó, kinh lý trần miền, những bậc quan kinh lý trần miền toàn quyền phán xử. Những bậc quan đó có cái chuyện đó giả mà thật, thật mà giả ở trong túi áo, rồi cứ đi tới đây, người này nghèo khổ quá, người ăn mày kia nghèo khổ quá, trích kim ngân kim xuyến của ai? Của ta nha, chứ không phải được lấy của cha của mẹ, không phải lấy của thiên tàu hay của cung nhà Phật, không được lấy của ngai vàng mà cho nha, của chính bản thân ta. Qua nhiều đời nhiều kiếp ta tích lũy được một lưng vốn, cái lưng vốn đó nằm trong cái kho tàng, nằm trong cái gọi là cái ngân hàng vĩnh cửu, là cô nói đó, hỏa phúc đó, ngân hàng vĩnh cửu. Bao nhiêu hòn sỏi, mỗi một hòn sỏi nhỏ của hạng này thì được 100 đồng, một hòn sỏi lớn dày được 1.000 đồng, cộng lại cái người này có 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng vĩnh cửu, thì người này nghèo quá, mà thiền lắm tu, mà tại kiếp này nó mắc nạn, kiếp trước nó phạm chút tội, thôi giờ cho nó tiền để nó có sống đi, nó không phải đi xin ăn mạng khổ vậy nữa. Hoặc là để nó không phải đi bán vé số, bán vé số làm hư người đi, nó mất đi phần linh cách. Rồi túi tiền của ta, ngân hàng của ta, bữa nay tôi thẻ ATM tôi chuyển cho người này 10 triệu 20 triệu, người này đây, người này là kinh lý trần miền, người này là vị quan cao, là vị thần tướng cao, toàn bộ có thể toàn bộ trong căn nhà và 4 chị em đây, người này là cao nhất, người này là người căn cao nhất, người này là chị cả hay chị thứ?
Chị thứ hả?
Người này là căn cao nhất trong toàn bộ căn nhà này. Mà trong một cộng nghiệp thì cả 4 chị em này đều là phần thần tướng cao nhất của thiên trần. Cái cô nương kia đó là thánh mẫu tại thiên, căn lớn lắm, thánh mẫu tại thiên. Cái căn này cũng ngang bằng thánh mẫu tại thiên, căn này là nữ thần, nữ thần cung nhà Phật, cũng là cái loại quan, quan cao đầu trào. Thánh mẫu không có cao đâu, nhưng mà thần tướng mới là cao. Bởi vì thần tướng có binh tướng, có quyền phép, có công năng, có lưng vốn, có tiền tài, có tiền bạc trong ngân hàng vĩnh cửu, có quyền bính, thì cái vị này. Và bây giờ nếu mà cái lời khuyên của cô cho bạn, mình đã quy y chùa chiền miếu mạo nào chưa, mình có pháp danh hay chưa, mình theo con đường hướng tu tập nào hay chưa? Bây giờ nếu mình đã chọn một đường hướng tu tập của bên nhà Phật thì hợp cách với mình. Nhưng mà cái người này nó sẽ không hợp cách với tụng kinh, gõ mõ, ngồi xuống chiếu thiền mà tu tịnh. Người này hợp cách với cái sự ban phát, chia sẻ của một bậc ngôi cao theo cách của nhà Phật. Và cái cung cách của nhà Phật nó gồm 2 dạng, động và tịnh, cũng như vị Lai Pháp. Vị Lai Pháp xuất phát từ nguồn cội của nhà Phật, và cô chuyển ra một cách rõ ràng minh bạch 2 dòng năng lượng động và tịnh. Thì con người này là xuất từ nguồn cội động, hành theo cách động. Cái người tịnh là ngồi xuống chiếu thiền, là người quy tụ lại đây, đi lại chùa đi, rồi ngồi xuống đi, để mời sư ta ra cho ta quy y, cho ta tụng kinh, sư ra thuyết giảng để ta về ta biết tu. Còn cái con người này hả, cái người đó trời, cái người đó khổ quá, cha nó đang bệnh nặng nằm chỗ, rồi cho nó chút tài lộc, nó về đi, nó ngày mai nó trúng số đi, để nó cái lấy tiền đó nó lo cho báo hiếu cho cha nó. Thì là cái người này quyền bính ngôi cao là người này, quyền ban phát là người này, quyền chuyển tải là người này. Còn quyền trụ pháp không phải người này, người này không trụ pháp. Thì bây giờ cô đã hỗ trợ cho bạn để mà soi căn cho bạn rồi, thì lời khuyên của cô cho bạn là bây giờ bạn đi theo bất cứ cái pháp môn nào, cái đường hướng nào cũng được, nhưng mà cái nhánh chuyển ra thành động, chứ không phải ngồi xuống chiếu thiền tụng kinh gõ mõ. Thì hết một kiếp này luống phí cái cuộc đời của một phần nhân cách lớn. Được chưa? Rồi thôi chào nha. Người thứ hai, bởi vì bạn có yêu cầu rằng hãy nói hết, nói rõ nhân thân của bạn, nên cô nói đây là một người nam, không phải người nữ, và đây là một vị thầy pháp, chứ không phải là một quan thần tướng ngôi cao, là một vị thầy pháp đàn ông chứ không phải đàn bà. Cái người này tính cách như đàn ông, ăn nói đi đứng mạnh bạo dũng mãnh như đàn ông, và người này có nhiều nghiệp chướng. Cho nên nếu xuống trần miền mà còn đủ cái phần tỉnh thức của cái phần linh cách để mà sanh vào trong một cái gia đình mà một người đi chùa, 2 người đi chùa, lôi kéo 3 người đi chùa, 4 người đều đi chùa như thế này, lấy ra 3-4 ông chồng thải đều thích, ông chồng cũng nghe theo đi chùa như thế này, thì phúc phận của cái người này còn cao. Còn bằng không, nếu người này sanh ra trong cõi đời, cô nói đừng có buồn. Bởi vì bạn muốn nói thẳng thì cô nói thẳng. Người ta nói thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Cô nói thẳng đừng trách cô. Bởi cô rất sợ những cuộc soi căn. Cô là người thầy, cô không bao giờ nói dối. Cô không thể cho bạn một cái ảo tưởng không có thật. Nhưng nếu lời thật sẽ làm bạn đau đớn. Có những người lên đây muốn gia nhập, cô nói xong về bỏ tu luôn. Bởi vì ghét cô. Người nào cũng khen có mình thì nói xấu, nói đủ điều hết. Tùy. Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, nhưng mà cái nét vẽ có thẳng thì mới ra những cái tác phẩm để đời. Còn bằng không là loài gỗ mục chỉ đem lên đốt lên mà hóa lên thành lửa, chả có một giá trị nào. Còn có chịu đau để mà khắc từng cái nét, khắc từng cái đường kim mũi chỉ thì mới thành một tác phẩm có giá trị. Vấn đề nó là vậy, con người ta có chấp nhận hay không? Một cái sự mài dũa, một cái viên ngọc khi nó từ trong, viên ngọc, viên kim cương từ ở trong mỏ đem ra, nó chẳng có một cái giá trị nào ngoài cái giá trị được thẩm định và được lưu truyền. Đem nó về rồi, phải mài dũa rất là công phu, qua nhiều ngày, nhiều tháng. Mài dũa một viên kim cương nó ra hàng bao nhiêu cái mặt, mỗi một cái mặt vát của nó phổ hiện ra một sắc cầu vồng. Cái giá trị của viên kim cương tăng lên gấp bội. Với một viên kim cương trừ tâm, cái mỏ kim cương đưa ra giá một, viên kim cương đã được mài dũa giá gấp 10, gấp trăm. Vấn đề là có chịu được sự mài dũa hay không? Nếu chịu được một sự mài dũa thì cho dẫu có là một cái hạt thủy sòn thì nó cũng đẹp lấp lánh tựa kim cương. Vấn đề ta có chịu chấp nhận được mài dũa chuyển hóa, dịch chuyển, thay đổi hay không? Thì ở đây bạn đã đủ phúc phần để sanh ra trong một gia đình có đạo, tất cả đều là phần linh cách cao. Và bạn phải đủ phúc phần cao, bạn mới được cái sự quyến dụ của cái dòng năng lượng ở trong căn nhà này, ở trong phả hệ này, ở trong anh chị em này. Để bây giờ cha mẹ tu làm sao không biết, giờ những đứa con kéo nhau không đi chùa hết. Thì rõ ràng bạn đủ phúc phần để được sanh vào trong gia đình này, còn một chút phúc. Nếu không, bạn sanh vào trong một cái gia đình mà có mấy ông thần giữ của, mấy ông thần tổ nghiệp, mấy ông bà tộc tổ đều là ngạ quỷ, đều là yêu tinh, ông bà tộc tổ đều là thầy pháp, thầy bùa, thì dứt khoát bạn sẽ đi vào trong cái khuôn mẫu đó, không khác được, không đổi khác được. Đi chùa hả? Đi chùa làm cái gì? Đi chùa có cơm no hay không? Mẹ ở nhà đây tao nuôi mày, giờ mày biểu mày đi chùa, mày đi chùa tao không cho mày ăn, mày về tao cho mày nhịn đói. Mày đi chùa để làm cái gì? Chùa chiên là gì? Mày nói ông Phật đó cứu người được hả? Tao đây nè, một lá phép của tao đưa ra, cứu hết người này tới người nọ, lá phép của ông thầy ba, ông thầy bảy này, người ta từ khắp nơi tìm về, còn mày đi chùa, mày con, mày cháu mày đi chùa. Đi chùa được cái gì trong đông chùa? Người ta nói con vua thì được làm vua, mà con xài ở chùa chỉ quét lá đa. Sinh ở dòng nào, trứng rồng lại nở ra rồng, mà liêu điêu thì nở ra dòng liêu điêu. Mình nếu mình cái nghiệp chướng của mình đến đâu, mình sanh vào trong một cái gia đình tương hợp nghiệp chướng. Còn cái mình còn có một chút phúc phần, mình sanh ra đình và trong một cái gia tộc mà nó nghịch với cái nghiệp quả của mình, thì chỗ nghịch với nghiệp quả đó mình nhận sự xung chiếu từ người anh, người chị, người cha, người mẹ, từ ông bà tổ biết tu, từ cái vị minh chủ ngồi trên bàn thờ Phật bà, Phật ông chẳng hạn, thì từ chỗ đó mình sẽ được chuyển hóa. Và vấn đề nữa, khi mình lớn lên rồi, mình có ăn có học, mình biết suy nghĩ rồi, mình biết như thế này là ác, không được đâu, đi theo ông cố tổ tôi là thầy pháp, là thầy bùa, rồi đi theo ông cố tổ tôi để rồi đi làm bùa, làm phép cho thiên hạ. Tôi sợ lắm, tôi đã cái phần linh cách của tôi mơ hồ cảm nhận, tôi cái mắc tội là chỗ này nè, bi đại là chỗ này. Giờ tôi nhất định tôi không theo, ông bà có giết cũng theo. Nhưng nên nhớ một điều, những cái người này nè, là khi mà bước vào đường đạo, thí dụ bước vào viện lý pháp, xin lỗi nha, về ngày mai ông bà quánh bò lê bò càng, mày nhận ấn chỉ đi, mày học vị lê pháp xong, công năng vị lê pháp đem về điều binh khiển tướng, thế cho ông bà, đáng sợ lắm. Ta đủ dũng cảm để mà gọi là cái gì, đấu tranh bất bạo động. Con cháu không được quyền báo đấu tranh bạo động, tôi đem lên tôi chép thầy hết, tôi dùng năng lượng tôi quýnh ông bà quýnh tôi quýnh lại, mà là đấu tranh bất bạo động. Ngồi xuống chiếu thiền, nè ông bà ơi, bữa nay nói một tiếng, mai nói một tiếng, mưa dầm thấm đất, tới 10 ngày, tới 100 ngày. Được rồi, ông bằng lòng, con lên nói với cô cho ông giải giáp binh gia đi, tao muốn chuyển binh gia cho mày, đặng làm rạn danh tộc tổ mà mày không chịu. Thôi tao thấy đường tu mày cũng được, thôi tu làm thiện làm tốt, không điều binh khiển tướng, mày lên mày xin cô hai cho mày giải giáp binh gia tộc tổ đi con. Có những người chỉ bước chân vào nhà thờ lần đầu tiên đã xin, tôi là ông cố tổ, tôi tình nguyện giải giáp binh gia. Nhưng mà không phải đâu, họ đã lặng lẽ theo dõi cái đường hướng này lâu lắm rồi. Cái đứa con này nghe 30 pha giảng là ông bà tộc tổ theo đó. Bây giờ nó đi theo đó, chỗ đó, chỗ bị lê pháp đó. Nó về nó quy y, nó khai mở lương xa bị lê pháp. Về tối nào nó bật phai nghe. Nó nghe cái gì vậy? Bây giờ ta biểu nó điều binh khiển tướng đi. Bây giờ ông bà tộc tổ là đội binh tướng nằm đây, chết đói nằm đây, không vận dụng, không sử dụng quyền bính ông bà nằm đây. Mà giờ nó theo vị lê pháp, nó biểu nó không điều binh chuyển tướng. Ông bà mới tò mò, nó nghe cái gì ta? Nghe một bữa, nghe hai bữa, nghe ba bữa, thấm, mưa dầm thấm đất. Ờ hả, đúng rồi, mình binh tướng mình để bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nay, bây giờ hả, binh đói. Mà bây giờ mình đâu có khỏ đầu nó, cho binh ăn đi, binh đói, đâu khó đâu. Mình cuồng rồi, binh của mình đói. Ủa binh đói mình giữ làm gì? Mình chết rồi, bây giờ mình ngồi trên bàn thờ kia, con nó bưng chén cơm mình được chén cơm, nó bưng ly chè mình được ly chè, còn binh tướng mình đâu có được. Thế thì giữ binh để làm gì? Mà bây giờ cái con đường hướng tu này nè, của vị lê pháp này, người ta ứng cứu cho phần âm mà. Thì bây giờ nếu mình đem mình phóng sinh cho binh tướng hết đi, cái binh tướng đi hết, cái mình xin với cô hai cho giải giáp binh tướng đi, cái binh tướng đi mất. Binh tướng đi có nghĩa là tội ác của chúng ta dừng lại, chúng ta không còn thanh đao sát nhân nữa, chúng ta không còn cái tất cả những cái loại hình phò trợ cho chúng ta để là tạo nghiệp ác nữa. Thì lúc đó ta tứ cố vô thân. Trời ơi, bây giờ binh tướng đi hết trơn, tôi không còn chút quyền phép công năng nào, tôi ra ngoài đường ai cũng ăn hiếp được hết trơn. Nhưng mà rồi được, giờ nhỏ cháu này nó cũng thần căn cốt, tôi đã chọn nó rồi, nó là căn thầy pháp, tôi chọn nó rồi. Mà bây giờ nó nhất định tu theo vị lý pháp, nó không điều binh khiển tướng. Tôi nghe lời nó, tôi giao hết binh tướng. Con nhỏ này mỗi một ngày nó chỉ rạng rỡ hơn lên, nó hiền thiện hơn lên. Trời ơi, hồi trước nó hung dữ lắm, nói động tới, ai nói động tới nó xách cho ông chém luôn. Mà bây giờ sao nó hiền quá, chồng nó chửi nó cũng im, con nó lên giọng cái nó cũng nhẹ nhàng khuyên bảo. Thì từ chỗ đó, cái đứa con, đứa cháu này tu chuyển được cả ông bà tộc tổ, chuyển được cả cái người làm chồng làm vợ tu, chuyển được cả vợ cả chồng trong gia đình, chuyển luôn được cả con cái trong nhà, và chuyển luôn cả anh em họ mạng. Trời ơi, từ xưa giờ hồi nhỏ nó mới lớn lên hả, nó đi hiếp đi hớp, nó ăn mặc thì áo bó quần bo, rồi nó nhõng nhảnh, nó đi giày cao gót, nó ra ngoài đường nó ăn chơi, nó đàn đúm, nó phóng xe, nó đua xe bạc mạng. Ủa sao bây giờ tự dưng sao mình mới đi lên xa có nửa năm mình về, ủa sao nó đổi khác ta? Anh hai mới về hả anh hai? Dạ thưa anh hai mới về. Trời đất ơi, hồi trước nó giặt mình, nó nghinh cái mặt lên, nó mình thiếu điều muốn quánh vô cái mặt nó luôn. Ủa sao kỳ ta? Ủa lâu nay mới nửa năm anh thấy mày, sao nay mày chuyển mày ngộ vậy? Sao nay mày hiền lành dễ thương vậy? Dạ em tu anh hai. Tu đâu? Em tu trên nhà thờ vị lý pháp á. Cô dạy là không được hung dữ, cô dạy là phải hiền thiện, cô dạy là không có nói lời ác ngữ, cô dạy là sống từ bi, hỷ xả vị tha. Ờ vậy hả? Ừ, bữa nào mày dẫn anh lên, anh coi coi chỗ đó tu làm sao. Dẫn lên, vô đây. Dạ thưa cô, thưa thầy, ngồi xuống nhận năng lượng. Ông đứng ngoài cửa kìa. Thôi anh cứ vô, làm cái vô đi. Anh chưa thấy phù hợp, anh theo dõi, để anh theo dõi. Ông đứng ngoài ông dòm, nó vô đây nó ngồi, ngồi xong nhận năng lượng xong đi ra. Ủa sao nhận năng lượng xong ra nó đẹp hơn? Hồi nãy đi vô mặt tái xám tái xanh, nhận năng lượng ra mặt mày hồng hào tươi tỉnh, nó dịu dàng hơn, nó ngoan ngoãn hơn, nó dễ thương hơn. Thì đi về nhà ông bà cũng vậy, ông bà kia nó thắp cây hương, nó thắm mâm cổ lễ, nó dâng lên ông bà. Ông bà nhìn xuống nhìn thấy cái gì? Cái gì tỏa ra chung quanh người ta mà hồi nãy cô vừa nói đó, cái hào quang tỏa ra, hào quang của sự tu tập, của thiện đạo, hào quang của sự hòa ái, của sự bao dung, chứ không phải là khí sát, không phải là khí của cái sự thù hận, ganh đua, ghét muốn. Ông bà, cha bây giờ sau nó đi tới cái chùa nào, cái chỗ nào đó mà na sáu nào tháng ngày nó đi theo chỗ đó, mà nó sao dòm nó về đứng trước mặt mình sao nhẹ nhàng quá, dễ thương quá chừng luôn. Thì ngay cả ông bà cũng sẽ biết tu, ngay cả ông bà sẽ biết tu. Đó là vấn đề là tác động một cách gián tiếp. Nếu cách động trực tiếp nữa, ông bà tu đi, ông bà ngồi cùng con đây nè, con ngồi đây, mời ông bà, mời tất cả dòng hồn tộc tổ về đây. Sẽ tới một ngày ông bà tộc tổ, con ơi lên xin quy y vị lê pháp đi con, cho ông bà quy y vị lê pháp. Có như vậy là cũng ít ỏi là mới được có ba dòng họ của ba môn sinh xin cho quy y toàn bộ tập tổ tâm đường. Đó là diễm phúc lắm các bạn. Thôi chào nha.
Này anh ơi, này anh ơi, cho em theo với quên đời chuốn chuyện. Trần ai sóng gió ngỡ nghiêng, bàn tay tế độ chung chiêng một bề. Anh đi từ ấy không về, cành hoa cõi Phật não nề dư hương. Hồng trần bụi phù ngàn phương, chiều hoang gọi gió mà thương phận người. Mõ chung thì cũng ngậm ngùi, câu kinh nhật tụng lệ rơi cửa thiền. Sẵn xe chiêu lành cao nguyên, lời chim gọi bàn bên chiền hoa lau. Để nghìn nay đến nghìn sau, câu kinh còn vòng ba đao cõi xưa. Trần ai mấy độ nắng mưa, nắng soi bóng chiếc sầu đưa viễn trình. Ngõ chuông như cùng có tình, ngõ kêu khán dòng bóng hình trí âm. Chuông như bần phim lễ đơn, nửa soi bóng chiếc nửa trăm tim cô. Này anh ơi, này anh ơi, dừng chân đứng lại một trời tang thương. Mai chiều nắng, mai đêm sương, cửa thiền chưa khép nửa xin trăng đau. Vẫn hưu bóng chiếc giang đầu, hồn nơi cõi tình cũng sầu ly hương. Người soi bóng lẽ nên cương, chiếu thiên cũng lạnh mùa thương bạc đầu.